cho nên ở đây gần gũi với chư tăng để là để học chính pháp. Đó, để học chính pháp, để quy tam bảo và để giữ giới. Chư tăng dạy cho chúng ta thì biết quy tam bảo và giữ giới. Phật tử chúng ta thì giữ lấy năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. À, giữ năm giới đó và chúng ta niệm Phật là cũng được về Tây phương rồi. Nhưng còn nếu mà muốn lên được gì? Lên được hai phẩm, hạ phẩm thượng sinh và hạ phẩm trung sinh á, của ba phẩm bậc hạ này á, thì chúng ta gì? Thêm tu hành thêm 10 điều thiện nữa. Quy tam bảo, giữ gìn năm giới, cộng thêm niệm Phật là chúng ta chắc chắn sẽ được sinh về hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh rồi. Đấy. Trong hai phẩm đó chúng ta sẽ không trượt, ít nhất cũng phải được hạ phẩm hạ sinh. À, giữ tròn quy tam bảo, giữ tròn năm giới, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Muộn nhất là 3 năm chúng ta có đủ công đức để sinh Tây phương. Cho nên hôm rồi tôi về tôi khuyên bà cụ tôi là thôi bà chăm niệm Phật đi. Chăm niệm Phật đi mà về Tây phương với Phật, ở lại thế giới này khổ lắm rồi. Khổ từ khi còn bé, cha mẹ sinh ra đã mồ côi đã khổ rồi. Bây giờ còn ham hố cái gì cái thế giới này nữa. Đi lấy chồng thì khổ, cái thời gian nó khổ còn nhiều hơn thời gian xưa. Thế bây giờ tuy rằng có con xuất gia đấy, thì các cụ ngày xưa nói là một người xuất gia thì sẽ độ được được cả hai họ, bảy đời vân vân gì đó. Nhưng mà đấy là chỉ cho những bậc xuất gia gọi là cao tăng đắc đạo. Còn con đây thì xuất gia gì ạ? Gọi là xuất gia thôi, nhưng không phải là cao tăng, cũng chưa phải là đắc đạo. Cho nên chỉ có gì? Mẹ phải cứu mẹ thôi, bà phải cứu bà thôi. Bà phải chịu khó niệm Phật. Phải niệm Phật thì mới thoát khổ được. Còn con thì chỉ hồi hướng được phần nào thôi. Bây giờ còn sống sờ sờ thế là con nói và bà không nghe thì làm sao mà cứu được. Bây giờ bà còn thân này, còn dù sao yếu hơn ngày xưa nhưng mà vẫn còn có thể vẫn có niệm Phật được. Mà bà không nghe niệm Phật thì con không thể làm gì được. Thế là khuyên niệm Phật. Ngày xưa bảo niệm Phật, ngày xưa thì khó lắm các vị ạ. Niệm được tí xong rồi là ôi giời, niệm Phật, niệm suốt thì có thấy cái gì đâu. Bảo niệm suốt là ý là niệm suốt là chưa thấy cái gì, chưa thấy Phật, không thấy Phật đâu, không thấy Bồ Tát đâu. Đại ý là thế, nhưng không nói ra, nhưng mà đại ý là như thế. Và niệm Phật rồi mà vẫn bị đau chân, niệm Phật rồi vẫn bị ốm, vân vân thế này nọ, cho nên gì, chán. Tôi bảo là sinh lão bệnh tử Đức Phật dạy rồi, không ai thoát khỏi. Thân mình có thể đau, nhưng tâm mình không được khởi ra cái niềm bất kính, cái niềm mất niềm tin với Phật. Vì Đức Phật ngài không bao giờ nói lừa gạt chúng sinh, không bao giờ nói dối chúng sinh. Đây là chẳng qua kiếp trước, đời trước mình tạo nhiều việc ác, thậm chí đời này mình cũng tạo nhiều đời ác, việc ác. Đời này mình cũng tạo nhiều việc ác cho nên mình mới bị bệnh tật, mới bị đau khổ như thế. Mới bị mồ côi cha mẹ vân vân như thế. Đây là mình phải biết rằng cái nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp là quá xấu rồi. Nhưng nay may mắn là sinh được đứa con mà nó biết xuất gia. Không chỉ một đứa mà cả hai đứa biết xuất gia nữa. Được năm đứa con thì hai đứa xuất gia thì là quý quá còn gì nữa. Thế mà bây giờ bà mà không giác ngộ mà niệm Phật mà cầu sinh Tây phương thì sau này không biết là bao giờ cho mẹ con gặp lại nhau. Động viên như thế thì niệm Phật, khuyên niệm Phật. Bây giờ thì ốm thì niệm Phật, hôm rồi nói và niệm 100 chàng một ngày. Bây giờ ngày nào ít nhất cũng phải 100 chàng, không được 100 chàng là không nghỉ. Có ngày được 180 chàng, gần 200 chàng. Và bây giờ niệm mà nếu mà buổi trưa mà nghe các sư ông sư cô trong kia báo lại là niệm chưa được 100 chàng là không có dừng, chưa không có ngủ, phải ngồi và niệm đủ 100 chàng thôi. Niệm cứ hết chàng lại đứng vạch vào một cái tờ giấy, vạch gạch một cái cho nhớ. Hôm rồi các cô các ông quay chụp ảnh đưa cho thầy xem rồi xem thấy mà thực sự cảm động, vui cũng rớt nước mắt. Cảm động chẳng khác gì là Mục Kiền Liên là cứu được mẹ Thanh Đề từ ở trong A Tỳ địa ngục để sinh lên quái trời. Bà cụ tuy chưa phải đọa vào địa ngục nhưng mà bao nhiêu năm nay bảo tu có tu đâu, gọi là tu khơi thôi. Cũng có tụng kinh, cũng có niệm Phật, nhưng mà khơi thôi, lòng tin vẫn chưa đủ. Nhưng bây giờ thì qua trận ốm này thì phương tiện cho các thầy về, các sư ông sư cô về để trợ duyên, tụng kinh để giúp đỡ, để sách tiến, để khuyên tu cho thì lại tốt. Mong rằng bà cụ sẽ giữ được từ giờ cho đến khi hết thọ mạng. Thì cứ một ngày chăm chàng như thế, thầy nghĩ rằng A Di Đà Phật chắc chắn sẽ đến rước đi. Đấy, mong các Phật tử chúng ta người người đều tinh tiến mà niệm Phật, đều giữ được cái niềm tin kiên cố mà niệm Phật, tất sẽ được vãng sinh Tây Phương, tất sẽ không phải chịu cái khổ sinh lão bệnh tử như ở thế gian chúng ta đang phải vướng phải này nữa.